Ấn Quang Pháp Sư Vân Sao Tam Biên, tập 54, lá thư số 599, thư trả lời cư sĩ Vương Tôn Liên. Nhận được thư, biết sơ học của cư sĩ là cơ học cho chính mình, chứ chẳng phải chỉ muốn làm một bậc đại thông gia phô trương thanh thế sáo rỗng mà thôi. Khôn ngăn vui mừng an ủi. Kinh điển Tịnh Độ rất nhiều, trong Vân Sao đã nhiều lần ghi chép đầy đủ, như Quán Kinh Thiện Đạo Sớ, Vô Lượng Thọ Kinh Sớ, Phổ Hiền Hạnh Nguyện Phẩm Sớ Sao Hiệt, A Di Đà Kinh, Vô Lượng Thọ Kinh, Quán Vô Lượng Thọ Phật Kinh, Phổ Hiền Hạnh Nguyện Phẩm là bốn kinh Tịnh Độ. Đối với Vạn Sanh Luận Chú thì cần phải thỉnh bạn khắc mới ở Bắc Kinh. Một là ít sai ngoa, hai là trình bày rõ ràng. Sách này hay tuyệt vời. Di Đà Kinh Sớ Sao tuy rộng lớn tinh vi, nhưng văn rườm nghĩa lắm, đâm ra khiến cho kẻ sơ cơ khó được lợi ích. Nhưng Di Đà Yếu Giải quả thật là bản chú giải tuyệt diệu bậc nhất từ xưa đến nay, chính là bản chú giải độc nhất vô nhị xưa nay. Đừng đến xem thường thì sẽ may mắn lắm. Đại Minh còn có hơn 1000 bộ sách này, tính muốn gửi hết sang Quan Trung để thông mãn ước nguyện pháp thí của ông ta, cho thỏa lòng Ngô Thành muốn báo ơn quê nhà của tôi. Điều quan trọng trong học đạo là đối trị tập khí. Thường có những kẻ học vấn càng sâu, tập khí càng mạnh. Đấy chính là vì có học đạo như học nghề. Cho nên học đạo càng nhiều, nghịch đạo càng sâu. Đấy chính là nguồn cội khiến cho đạo Nho lẫn đạo Thích đều suy vi ở nước ta. Nếu cư sĩ chẳng xuôi theo xu hướng ham thích hời hợt của xã hội trong hiện thời, thì quê ta sẽ may mắn lắm thay. Lá thư số 600, thư trả lời cư sĩ Trình Tử Bình. Hôm qua nhận được thư đề ngày mùng 1 tháng 11, khôn ngăn đau thương. Hiện thời các xứ đều có chiến tranh, chủ tỉnh cứu trợ rất khó. Quan đã bảo một đệ tử đem phương tiện in Vân Sao 2000 và tiền xây dựng đại điện chùa Pháp Vân 1000, gộp thành 3000 đồng. Chắc sẽ có người cùng chí hướng giúp cho bao nhiêu đó nữa, cũng không biết chừng. Đã cậy nhà đại từ thiện ở Thượng Hải là cư sĩ Vương Nhất Định gọi điện thoại hỏi thăm tình hình đường xá, nếu thông suốt sẽ gửi sang cho ông. Lại cậy ông ta tìm cách giúp đỡ, hoặc nhiều hoặc ít, chắc chắn sẽ có. Quan cũng chẳng dám hướng về mọi người quyến mộ, bởi hiện thời đâu đâu cũng bị tai nạn, và đủ mọi nghĩa cử đều cầu xin quan giúp sức. Nếu quan thường khuyên người khác quyên góp, thì chẳng những quan không thể làm người, mà người ta còn coi quan như kẻ đáng sợ, chẳng dám gặp mặt quan nữa. Món tiền 3000 đồng này đã là cắt thịt để đắp vết thương, là biện pháp vết sạch không còn sót gì nữa. Từ nơi về sau, bất luận như thế nào, đừng cầu quan lo liệu nữa. Nếu vẫn muốn lo liệu thì chỉ là một bức thư xuân. Ở chỗ ông Vương Nhất Định và Hòa Thượng Chân Đạt đều có bản sao lá thư của ông, bọn họ sẽ giúp đỡ. Dương Thúc Cát mở một bệnh viện ở Nam Kinh, kinh doanh cũng eo uột, hãy nên gửi thư hỏi ông Vương Âu Nông. Ông ta biết địa chỉ của Thúc Cát. Con người hiện thời phần nhiều chẳng biết nhân quả, năm Quán Từ thứ hai 1876. Phàm những ai đứng ra phát trận ở quê tôi, không một ai chẳng bị tuyệt tự hoặc mất họa lớn, vì bọn họ lấy tiền bạc lương thực của mạng để tự xài, ngồi nhìn dân đáng đói bị chết đói. Dẫu có phân phát thì cũng đều là gây đủ mọi nỗi tệ hại lớn lao, dùng chuyện phát trận để che chắn thay diện. Há trời đất dùng cho những kẻ ấy được tồn tại ư? Vì thế bọn chúng đều tử vong tuyệt diệt hết. Nghe nói lần trước ở Thiểm Tây bị hạn hán, tại Thượng Hải chủ tính gửi đi cứu trợ 120.000 đồng. Những kẻ cầm quyền ở Thiểm Tây đều phát tài, dùng tiền ấy để mở đường xe hơi nhằm che giữ thế diện. Thử tấm hành ấy so với cọc bêu, xài lăng còn ác độc hơn gấp vạn lần. Chỉ biết cái lợi trước mắt, chẳng sợ hậu hoàng. Thật đáng xót thương, ông đừng mang ý niệm ấy nhé. Nếu nhờ vào chuyện cứu trợ này để tự thú lợi, thì chẳng những chính mình sẽ đọa thẳng vào ác đạo, mà sẽ còn gây lụy khiến cho Định Từ và tổ tiên đã khuất đều bị đọa ác đạo. Vợ con, anh em ông cũng đều sẽ bị tử vong đọa lạc đây. Xem khắp những kẻ lo phát trận xưa nay, phạm cái nào cắt xén quyết chẳng có thiện báo. Phạm ai tận tâm tận lực thì con cháu chắc chắn phát đạt. Ông và tôi chưa từng gặp mặt, do nỗi khổ của dân đất Thiểm mà quan để món tiền muôn phần chẳng thấy dùng vào việc khác để chuyển sang cứu trợ. Ông hãy nên do việc này mà vun bồi đức, đừng do việc này mà giấy cho làm bậy. Nếu đã làm bậy thì tuy người không biết, thiên địa quý thần há bị lường gạt ư? Bởi lẽ tâm chính mình vừa động, thiên địa quý thần thấy điều biết rõ. Muốn thiên địa quý thần không biết, trừ phi chính mình chẳng sanh cái tâm ấy. Nếu vừa sanh tâm dù thiện hay ác, không chuyện gì chẳng rõ rệt như nhìn vào ngọn lửa. Quan yêu mến bảo vệ ông nên mới nói lời này. Nếu thực hành được thì may mắn chi hơn, còn nếu như giở trò sai trái, sau này sẽ hối không kịp đây. Lá thư số 6.01, thư trả lời cư sĩ Châu Thập Tăng. Lá thư thứ nhất: Dọn Vân Thị trong chẳng ăn chay niệm Phật, vừa nghe pháp môn Tịnh Độ bèn có thể sốt sắng tu trì, lại còn biến điền trang của chính mình thành Tự Vấn Liên Xã, để mong những phụ nữ có chí tu trì đều cũng được nương tựa tu trì nơi đây, quả thật là khó có. Nếu chẳng phải do đời trước đã có thiện căn, làm sao được như thế? Thật có thể gọi là chính phẩm hoa sen vậy. Sợ rằng bà ta chưa nghe thông suốt pháp môn Tịnh Độ, nên đương nhiên phải làm cho bà ta sinh lòng tin chân thật, phát tâm nguyện thiết tha, quyết định cầu mong lúc lâm chung được Phật tiếp dẫn vãng sanh Tây Phương. Đừng xen tạp công phu luyện đan vận khí của ngoại đạo để cầu trường sanh, và đừng mong được thành thần tiên nơi cõi trời Đại La vân vân, thì sẽ chẳng uổng cuộc sống này, chẳng phí dịp gặp gỡ này. Nay đặt pháp danh cho bà ta là Huệ Đạo, nghĩa là dùng trí huệ để dẫn dắt những người cùng hàng cùng sanh Tây Phương. Lại phải khuyên người niệm Phật, ai nấy chọn hết bổn phận của chính mình, như cha từ, con hiếu, anh nhường, em kính, chồng hòa, vợ thuận, chủ nhân từ, tử trung thành, giữ tấm lòng tốt, nói lời tốt lành, làm chuyện tốt, đừng làm các việc ác, vâng làm các việc lành. Dùng những điều ấy để tự hành, lại còn dùng những điều ấy để dạy người khác, thì kẻ vô tri chẳng dám sanh quỳ bán sân bậy. Nếu chẳng thể chọn hết bổn phận của chính mình, dẫu có tu trì cũng khó tương ứng với Phật, lại còn gửi cho kẻ vô tri lầm lạc bảo Phật pháp vô ích cho luân thường thế đạo. Xem khắp xưa nay, những vị đại trung đại hiếu, lòng nhân sâu xa, phẩm đức sâu dày, đa phần đều do học Phật đắc lực mà ra. Do vậy, trong ba thứ chánh nhân tịnh nghiệp của Quán Kinh, điều thứ nhất là hiếu dưỡng cha mẹ, phụng sự sư trưởng. Sư trưởng chính là người có đức, tự tâm chẳng giết, tu thập thiện nghiệp. Có thể hiếu để từ thì có thể khiến cho ba nghiệp nơi thân. Ba nghiệp nơi thân là giết, trộm, dâm. Bốn nghiệp nơi miệng, bốn nghiệp nơi miệng là nói dối, nói thiêu dệt, nói đối chiều, nói ác khẩu. Ba nghiệp nơi ý, ba nghiệp nơi ý là tham sân si, thấy điều lành. Người như thế chính là vật báu cho quốc gia xã hội, sẽ khiến cho kẻ thấy người nghe nhìn theo bắt chước làm lành. Đấy gọi là dùng lời nói để dạy sẽ bị tranh cãi, dùng thân để dạy người khác sẽ thuận theo. Mọi chuyện trong thế gian đều phải lấy thân làm gốc, huống chi hiện thời tà thuyết dị kiến, không thứ lạ lùng nào chẳng có. Chúng ta học Phật nếu chẳng nghiêm túc suy xét từ luân thường, từ khởi tâm đồng niệm, thì công phu của chính mình cũng khó được lợi ích. Người khác thấy nghe chắc sẽ thúc lời xầm xì, do vậy cần phải xét bằng từ luân thường, suy xét từ nơi khởi tâm đồng niệm. Hễ lập được cái gốc thì đạo sẽ sanh. Người đời thấy nghe sẽ học theo mà không hay không biết. Ví như gió lùa có rạp, nước chảy thành khe. Những điều cần phải nói khác đã có đầy đủ trong lá thư gửi cho ông Mã Tuấn Khanh trong bộ văn sao Tăng Hoằng Chánh Biên. Điều nên đem những điều ấy nói với bà ta. Giới thiệu người khác quy y quả thật là chuyện tốt đẹp nhất. Nhưng nếu là kẻ không có lòng chánh tín, đừng nên giới thiệu chẳng lan, sợ rằng mai sau kẻ ấy sẽ lui sụp tạo nghiệp, đâm ra chẳng tốt đẹp gì. Nhân tâm khác biệt như thế đó. Nếu gặp kẻ có túc căn, cố nhiên hãy nên hướng dẫn. Còn kẻ không có thiện tâm thì cho nên dẫn dắt bừa bãi, vì sợ đâm ra họ sẽ làm cho pháp môn bị nhục lây. Lá thư số 6.02, thư trả lời cư sĩ Châu Thập Tăng. Lá thư số 2: Phạm người quy y Phật pháp, bất luận nam hay nữ, đều phải giữ vẹn luân thường, chọn hết bổn phận, dứt lòng tà, giữ lòng thành, đừng làm các điều ác, vâng giữ các điều lành, kiên giết bảo vệ sinh mạng, yêu tiết sinh mạng loài vật, tín nguyện niệm Phật cầu sanh Tây Phương. Chớ nên dùng công phu luyện đá vận khí của ngoại đạo để cầu trường sanh và sanh lên trời làm thần tiên của trời Đại La vân vân. Hãy quyết định phát nguyện cầu khi lâm chung được Phật tiếp dẫn vãng sanh Tây Phương. Nếu tín nguyện chân thật thiết tha, ai nấy đều có thể vãng sanh. Nếu được vãng sanh sẽ siêu phàm nhập thánh, liễu sanh thoát tử. Nhưng muốn vãng sanh, ắt phải nghiêm túc chọn hết bổn phận của chính mình, như cha từ con hiếu, anh nhường em kính, chồng hòa vợ thuận, chủ nhân từ tớ trung thành, dựa theo chức phận của chính mình để chọn hết nghĩa vụ của chính mình. Lại cùng đem pháp môn này khuyên bảo gia đình, cha mẹ, anh em trai, chị em gái, vợ con và bằng hữu thân thích, xóm giềng, làng nước, để hết thảy mọi người đều biết pháp này, đều tu pháp này. Như vậy thì do các công khuyên người ấy mà chính mình sẽ đạt được lợi ích càng sâu xa, lớn lao hơn. Nữ nhân lấy tương phu giáo tử, tức giúp chồng dạy con làm thiên chức. Tương là giúp, tương phu giáo tử là giúp chồng thành tựu đức hạnh, khéo dạy bảo con cái, khiến cho bọn họ đều thành hiền nhân thiện nhân. Đấy chính là chức phận của nữ giới. Nữ nhân hiện thời thường nuông chiều con cái quen thói kiêu căng, chẳng lấy đạo lý làm người và nhân quả báo ứng để răn dạy. Vì thế con cái phần nhiều khó thành người đàng hoàng. Do vậy, những kẻ đại thông minh mù quáng díu loạn cõi đời, và những phường giặc cướp làm càn làm quấy trọn khắp thế gian, khiến cho nước không ra nước, dân chẳng thành dân, căn bản đều là do cha mẹ chúng nó chẳng biết chọn hết chức phận giáo huấn con cái của người làm cha mẹ mà ra. Cho nên loạn lạc không có lúc nào yên. Nếu ai nấy đều khéo dạy dỗ con cái thì thế đạo sẽ tự nhiên thái bình. Những điều khác hãy xem trong Giá Ngôn Lục, vân vân, đều có viết đầy đủ về những điều ấy. Hơn nữa, công đức niệm Phật tiêu trừ hết thảy ác nghiệp, phòng gặp những tai nạn như đau binh, nước lửa, ung dịch, sâu rầy, hạn hán, lục lội, vân vân. Mà nếu có thể chí thành niệm Phật, niệm Quan Thế Âm Bồ Tát, ắt sẽ gặp dữ hóa lành. Nữ nhân sinh nở, nếu sanh không được mà chịu chí thành niệm Quan Thế Âm Bồ Tát, chắc chắn sẽ lập tức an nhiên sinh nở. Lúc bình thường chịu niệm thì càng có lợi ích lớn lao hơn. Đừng nên bảo ló lồ bất tịnh, niệm sẽ mắc tội. Cần biết rằng Bồ Tát sẵn lòng cứu khổ, đây chính là lúc liên quan đến tánh mạng, do vì không làm sao khác được, chứ không phải là có thể cung kính khiết tịnh mà chẳng chịu gắng hết sức cung kính khiết tịnh. Chẳng những sáng phụ phải niệm ra tiếng rõ ràng, mà những người săn sóc bên cạnh cũng phải niệm giúp cho người ấy. Dẫu khó sanh đến nỗi sắp chết cũng đều có thể ngay lập tức an nhiên sanh nở. Hãy nên nói với hết thảy mọi người về chuyện này, đấy chính là cô vớt sẵn sự hoạn nạn và tánh mạng của người khác, công đức rất lớn. Lá thư số 603, thư trả lời cư sĩ Phí Phạm Cửu. Nhận được thư đầy đủ, tôi soạn được lời tựa gồm 806 chữ, nhưng câu chữ vụng về chất phác, không có vị đại thông gia nào đọc đến chẳng chê bai phê bình. Nếu có thể dùng được thì xin hãy cậy người viết chữ đẹp chép lại cho trân trọng rõ ràng, cũng nên thêm dấu chấm câu để tránh cho những người chữ nghĩa ít ỏi không đọc thành câu được. Nếu không đọc được thành câu, làm sao hiểu nghĩa? Vì thế, bất luận là thứ văn tự nào đều phải nên chấm câu. Khi quan viết thư cho ai, ngay cả khi người nhận là bậc đại thông gia, vẫn một mực chấm câu, vì chẳng muốn người khác phải tốn chút công suy nghĩ nào để hiểu những lời lẽ của bạn của tôi. Trong lời tựa đều không sử dụng lối đại đầu. Nếu sử dụng lối đại đầu trong mọi chỗ sẽ quá phiền phức, không đại đầu cũng được. Nếu muốn đại đầu thì chỉ cần áp dụng trong câu nói về bức thánh tượng Quán Thế Âm, do vị danh gia vẽ là được rồi. Mùng 4 tháng 9 năm Dân Quốc 27, 1938. Lá thư số 604, thư trả lời cư sĩ Trần Tân Nho. Thư nhận được đầy đủ. Trong 48 nguyện, có nguyện thứ 18 là 10 niệm xưng danh liền được vãng sanh, chỉ trừ kẻ ngũ nghịch vì bản chánh pháp. Đấy là nói về lúc bình thường. Bởi lẽ ngũ nghịch đại tội, bản pháp chẳng tin, thứ tội chứng ấy há có thể dùng sự tu trì hời hợt hờ hững để tiêu diệt được ư? Theo Quán Kinh, kẻ ngũ nghịch thập ác, lúc sắp mạng chung tướng địa ngục hiền, có thiện chi thức dạy niệm Phật, hoặc chỉ niệm 10 tiếng, hoặc niệm chưa đến 10 tiếng đã mạng chung, cũng sẽ được kỳ vào Phật tự lực đến nghiệp vãng sanh. Ở đây bất luận là tăng hay tục, nam hay nữ, chỉ cần dạy người ấy niệm Phật thì cũng được gọi là thiện chi thức. 10 niệm ấy sơ ra có khí thế dũng mạnh, thiết tha hơn hẳn 10 niệm lúc bình thường một trời một vực, do vậy bèn được vãng sanh. Do bị nỗi khổ cùng cực nơi địa ngục bức bách, nên vừa được nghe danh hiệu Phật bèn dốc hết toàn bộ tinh thần xưng niệm, trừ niệm ấy ra chẳng có niệm gì khác. Tuy chưa đích thân chứng được nhất tâm bất loạn, nhưng tâm đã rốt ráo chẳng còn có niệm nào khác. Đặng trong lúc ấy chọn chẳng có tam tâm nhị ý, chẳng có tâm tướng tin tưởng nghi ngờ xen lẫn, vì thế chẳng gọi là bản pháp. Dẫu lúc bình thường là kẻ bản pháp, thì khi lâm chung ắt cũng sẽ giống như té vào lửa nước cầu xin cứu vớt, rảnh đâu để sinh lòng nghi, khởi lòng bán bổ ơ. Vãng sanh luận nói, kẻ bán pháp chắc chắn không được vãng sanh, vì đã bán chánh pháp thì sẽ không có lòng chánh tinh, làm sao vãng sanh cho được. Đấy là lời lẽ nhằm cực lực khuyến con người phải phát lòng chánh tinh. Nếu trước kia đã từng bán pháp, về sau biết cải hối thì sẽ được vãng sanh. Ví như lành bệnh liền trở thành người mạnh khỏe, kẻ quy hằng chính là người dân đã quy thuận. Nếu nói kẻ bán pháp dù sau này có cải hối cũng chẳng được vãng sanh, là đã hoàn toàn hiểu sai chuẩn mực tu trì. Đối với Nho giáo còn chẳng hợp, huống hồ Đức Phật thấy hết thảy chúng sanh đều có đủ Phật tánh, đều sẽ thành Phật ư? Kinh thư chép, Chỉ vì thánh mất niệm mà thành cuồng, cuồng do khắc chế được ý niệm mà thành thánh. Do vậy biết rằng Nho và Phật đều lấy sự lỗi hướng lành để chăm chú mong thành thánh thành hiền, động hoặc chứng chân. Người đời chẳng khéo hiểu ý này, chỉ chấp vào lời văn tự sanh chứng ngại, chẳng đáng buồn ơ. Quan là một ổng tăng tầm thường, chọn chẳng có ưu điểm nào, gặp gỡ thì có ích gì, chẳng gặp đâu bị tổn hại gì. Nếu muốn gặp thì lại có khó khăn chi. Ước chừng vào nửa sau tháng 7, ắt tôi sẽ sang chùa Thái Bình, phải lẩn quẩn ở đó 2-3 tháng, đợi cho việc in sách xong xuôi, rồi sẽ liên diệt tung tích, ẩn nấu lâu dài, để vĩnh viễn chẳng còn có lại với hết thảy mọi người nữa. Ông muốn quy y thì nay đặt pháp danh cho ông là Huệ Tăng, nghĩa là trí huệ sẵn có, vốn là vật cụ của mình, nhưng do hoặc nghiệp chướng lấp nên chẳng thể thọ dụng được. Nó dùng sức niệm Phật để tiêu trừ hoặc nghiệp, khiến cho trí huệ ấy lại được tỏ rằng tuy là vật cụ nhưng chẳng khác gì mới đạt được, cho nên gọi là Huệ Tăng. Lại muốn ông sẽ đem pháp môn niệm Phật này hóa độ hết thảy, để bọn họ sẽ đều tự làm cho đức ấy được trở thành mới mẻ, thì may mắn lắm thay. Điều trọng yếu trong tu trì là giữ bền luân thường, chọn hết bổn phần, dứt lòng tà, giữ lòng thành, đừng làm các điều ác, vẫn giữ các điều lành. Những điều khác đã được nói tường tận trong văn sao Giả Ngôn Lục, xin hãy tìm đọc, ở đây không viết cặn kẽ. Lá thư số 605, thư trả lời cư sĩ Khang Ki Giao, lá thư thứ nhất. Nhận được thư, biết ông tới chỗ ngụ ở Thượng Hải an toàn, hết thảy đều như thường, vui mừng an ủi đến cùng cực. Thời cuộc chẳng yên, đừng nên bắt đầu tiến hành làm những chuyện đã định, nên đợi đến khi thái bình thì mới tiến hành, nếu không cẩn thận sẽ hối chẳng kịp đấy. Vì vậy đừng hạn định ngày tháng, mà hay nên dựa theo thời thế để ứng biến. Thế đạo hiện thời chính là thế đạo hạn nặng. Tuy nói niệm Phật diệt được túc nghiệp, nhưng cần phải sanh lòng hổ thẹn lớn lao, sanh lòng kinh sợ lớn lao, chuyển cái tâm tổn người lợi mình của chúng sanh, thành hạnh Bồ Tát lợi khắp các chúng sanh. Thì dù là túc nghiệp, tức nghiệp trong quá khứ, hay hiện nghiệp, nghiệp hiện tại, đều bị quang minh của Phật hiệu trong cái tâm đại bồ đề ấy tiêu diệt sạch sành sanh. Nếu đời trước và xưa kia từng tạo nghiệp lớn, nay tuy đã thôi làm ác nhưng chưa thể tận lực tu các điều lành, và chỉ niệm Phật hời hợt hờ hững, thì công chẳng cư được lỗi, cho nên khó tránh vướng phải ác báo ấy được. Chẳng phải là niệm Phật uổng công, mà là vì chưa phát bồ đề tâm, nhưng ác nghiệp lại đặc biệt rộng lớn, nên công đức niệm Phật chẳng thể che lấp ác nghiệp được. Nếu có thể phát đại bồ đề tâm thì sẽ như mặt trời rực rỡ giữa hư không, sương mốc tan ngay lập tức. Người đời phần nhiều nửa đời làm ác rồi sau này mới cải hối, do chưa thể hoàn toàn không có ác báo, bèn bảo Phật pháp chẳng linh, tu trì vô ích. Cư sĩ đã chẳng coi quan là người ngoài, nên cố nhiên Văn Chẳng Thể không trình bày đã được nguyên do với cư sĩ để mong ông thoát khỏi đường mê lên bờ giác. Pháp môn niệm Phật lấy ba pháp tính, nguyện, hạnh làm tông, lấy Bồ Đề tâm làm căn bản. Do bởi thật nghĩa tâm này là Phật, tâm này làm Phật, nhân chùm biển quả, quả thấu nguồn nhân. Cho nên dùng nhíp tròn sáu căn tịnh niệm tiếp nối làm công phu thực hiện tổ thiết yếu. Dùng điều ấy để hành, lại còn tứ hoằng thệ nguyện thường chẳng rời tâm, thì tâm hợp với Phật, tâm hợp với đạo. Lúc đang còn sống sẽ dự vào bậc thánh, lâm chung lên thẳng thượng phẩm, ngõ hầu chẳng phụ cuộc sống này. Phải thường nên dặn nó với chí thường những điều vừa nói trên đây, khiến cho tập khí nữ nhiên hẹp hòi hèn kém của cô ta biến thành chánh chí bồ đề, thì công đức lớn lao lắm. Người tu tịnh nghiệp ắt phải khuyên khắp người đời cùng tu tịnh nghiệp, làm gương cho vợ mình, rồi đến anh em, cho đến khắp đất nước. Cho nên chẳng hết gì sự giáo hóa của các vị vua. Lá thư số 606, thư trả lời cư sĩ Khang Ký Giao. Lá thư số 2. Nhận được thư đầy đủ, đất từng rét bút, tịnh nghiệp cư chỉ nên mở tiệm cơm chay thì mới có đôi chút khả quan. Nếu chiếu theo biện pháp của Công Đức Lâm ở phương Nam, ắt sẽ bị cục vốn. Ở nơi ấy đã mang tên là tịnh nghiệp cư, thì hãy nên nhờ người viết chữ đẹp, dùng lối chữ khải chánh thức đang thông dụng hiện thời, để sao chép công đức, lợi ích của tịnh nghiệp và pháp tắc tu trì, rồi đem treo những bài viết ấy trên các bức tường, để người ta đọc tới sẽ với lòng cảm kích. Ở nơi ấy chẳng thể tổ chức diễn giảng, vì sợ có đông người đến nghe sẽ không đủ chỗ chứa. Đừng nên làm theo kiểu đó, nếu cứ làm thì sẽ đâm ra bị chướng ngại, mà cũng gây chướng ngại cho việc làm ăn. Tịnh viên liên xã ắt phải thanh tịnh thơm sạch, chủ nhân ắt phải cung kính chí thành, chớ nên ngạo mạn đối với người khác, cũng chớ đừng phô phang tỏ vẻ mình là người có đức hạnh. Phạm có ai đến đều phải đối đãi ôn hòa, cung kính, khiêm tốn. Xét trong hiện thời, các hội Phật giáo các nơi hệ có quy mô hơi lớn thì thường phạm phải thói xấu là ngạo mạn đối với người khác. Đọc đến đây hãy nên đấu đấu răng dè, hãy chớ nên phân biệt sang hèn, khiến cho khắp mọi người cùng được thấm nhuần pháp vị gieo thiện căn. Còn như khi chưa niệm Phật và lúc đã niệm Phật xong, nhất loạt chẳng cho những người đến niệm Phật bàn tán chuyện trong gia đình. Nếu có những nghi trọng yếu có thể bàn luận được thì hãy bàn, nếu không ai về nhà nấy. Kẻ nào tuổi quá nhỏ thì chỉ nên niệm trong nhà của chính mình, nếu thường đến mà ở gần thì còn được. Chứ như đường xa, sợ sẽ có chuyện xảy ra ngoài ý muốn, chẳng thể không cẩn thận. Nơi đây bất quá là chỗ đề xướng tu tịnh nghiệp trong địa phương mà thôi, vẫn phải chú trọng chuyên niệm Phật tại gia. Ông đã đề xướng liên xã thì người lớn kẻ nhỏ trong nhà đều phải đoan trừ rượu thấp. Nếu vẫn cứ ăn uống tùy tiện giống như người đương thời thì sẽ mất đi thể cách đời xưa. Chương trình giảng lược của Tịnh Nghiệp Cư văn lận lý điều hay, nhưng chữ huân bị viết sai thành chữ vần. Quần sáng quanh mặt trời mặt trăng, chữ huân vốn chỉ những thứ hành, hè, kiệu, tỏi, cho nên viết bằng bộ thảo. Kinh Phạm Vọng giảng rõ ngũ tân, năm thứ cây nồng là đại toán thông, tức hè, tự thông, hành, lang thông, tức là tiểu toán, chính là kiệu, huân vật, tỏi. Trung Hoa chỉ có bốn thứ ấy, ở Tây vật có thêm hương cừ, củ nén, nên gọi là ngũ tân, cũng gọi là ngũ huân. Cũng có ngôi đạo coi nguyên tuy là huân, rau có mùi tanh hôi. Lại có phái ngoại đạo coi hồng la bồ, củ diền là huân, đều là bị đặt. Năm thứ huân này vốn thuộc thảo mộc, nhưng do có mùi hôi dơ nên không được ăn. Ăn vào thì tụng kinh, niệm Phật đều không được hưởng lợi ích lớn lao. Chủ thích: theo Đại Phật Đảnh Thủ Lăng Nghiêm Kinh quyển 8 thì năm thứ hôi đồng này tuy là thảo mộc, nhưng ăn chín sẽ khiến lòng dâm nảy sanh, ăn sống sẽ khiến cho người thích ăn hay nóng giận. Hơn nữa, thiên tiên mười phương không thích mùi hôi hám của năm loại này nên thường tránh xa. Các loài ngạ quỷ lại đặc biệt ưa thích nên thường đến liếm môi mép của người ăn. Do quỷ thường lui tới nên phước đức của người ăn bị tiêu giảm. Đại lực quỷ vương thừa cơ hiện thân Phật dối gạt thuyết pháp, dạy người ăn ngũ tân phạm giới, khen ngợi dâm nộ si, khiến cho kẻ ấy mạng chung sẽ làm quyến thuộc của ma, vĩnh viễn đọa trong địa ngục vô gián. Vì thế người cầu bồ đề phải đoạn dứt ngũ tân. Tuy ngũ tân bị cấm ăn, nhưng trong trường hợp bị bệnh phải ăn để trị bệnh thì Đức Phật cũng đặc biệt hứa khả. Theo Kinh Yếu Tập quyển 20 dẫn các bộ luật Tăng Kỳ, Thập Tụng Luật, Ngũ Phần Luật, vân vân, nếu tỳ kheo bị bệnh đành phải ăn ngũ tân thì trong 7 ngày phải ở riêng trong một phòng nhỏ, không được nằm trên giường đệm của tăng, không được ở lẫn lộn với tăng chúng, không được lên giảng đường, nhiễu tháp Phật hoặc vào tăng đường, phải ngồi dưới chiều gió. Nếu có chuyện cần thiết phải họp mặt với tăng chúng. Sau 7 ngày phải tắm gội, xúc rửa sạch sẽ, dùng hương xông áo khử mùi hôi hám, rồi mới được nhập chúng. Huống chi thịt là thứ lấy từ thân thể chúng sanh, con vật đang sống sẵn sơ bèn dứt đi để mong thỏa thích cái miệng. Người đời quen thói chẳng thấy đó là chuyện kỳ quái, hệ nghĩ tưởng thì sẽ thấy đúng là vô lý đến cùng cực, đáng sợ thay. Quan chưa thể định chức được thời hạn trở về, cần gì phải có người đón tiếp, chỉ để quan đi một mình thôi là được rồi. Nếu đến đón đâm ra trở thành chứng ngại, ngàn văn phần đừng đến, nếu đến thì tôi chẳng trở về. Lá thư số 607, thư trả lời cư sĩ Khang Ki Giao, lá thư số 3. Nhận được thư kinh và bà Minh trên tháp thờ mẹ của ông vân vân, khổng ngăn vui mừng an ủi. Một thiên tự thuật đã bộc lộ khá thành khẩn, Nhưng những điều được trình bày ắt phải là những hành ta thấy rõ thì mới là thật nghĩa. Nếu không sẽ trở thành vọng ngữ, lừa mình gạt người. Chẳng biết tháp của định từ được xây theo cách thức như thế nào. Theo chế định của Phật, chuyển Luân Thánh Vương mới được xây tháp, nhưng không có tầng cấp. Đối với bậc xuất gia chứng sơ, nhị, tam, tứ quả thì tùy theo quả vị của họ đã chứng để phân định được phép xây bao nhiêu tầng cấp. Nếu là phàm phu chớ nên xây tháp. Trong thời gần đây các tăng đều xây tháp, nhưng chỉ có hình dáng chứ không phân tầng cấp thì vẫn còn chấp nhận được, chưa hề nghe nói xây tháp cho người tại gia. Các đệ tử của ông Dương Nhân Sơn xây tháp cho thầy, cách thức gần giống như tháp Phật, chẳng đáng để bắt chước theo. Nhưng do ông ta có công lưu thông Hoằng Dương Phật Pháp nên các đệ tử tôn xưng quá mức. Lệnh Từ tuy suốt đời thanh tu lâm chung chánh niệm vãng sanh, nhưng sợ chứng của cụ chưa biết ra sao. Ở cõi ta bà này viết cho nên màu sắc là thanh nhân, hễ nghĩ như vậy tức là đã đem phàm làm thánh. Nếu cụ có chứng đắc sau khi vãng sanh thì chẳng thể coi đó là sợ chứng trong khi cụ còn sống ở phương này. Vì thế đối với chuyện ở phương này hay chuyện sau khi đã sanh sang cõi kia đều phải dựa theo nơi chốn mà phân chia rạch ròi thì mới chẳng trái nghịch cấm chế của Đức Phật. Nhưng cụ đã tu hành tốt đẹp thì cũng chỉ nên tùy ý lưu truyền, nhưng chớ nên nghĩ lầm như vậy là đúng, khiến cho những kẻ có tâm đều bắt chước làm theo. Văn chẳng thể không nói rõ điều này. Ông chép kinh Bát Đại Nhân Giác rất đẹp, khiến cho người đọc sinh lòng hoan hỷ. Ngày 26 tháng 9 quặng xuống núi, đến cuối tháng đến Thượng Hải, tưởng là ông và gia quyến đều trở về nhà hết rồi, vì thế chọn chẳng hỏi đến. Tới mùng 5 tháng chạp, ông Lý Cấp Nhân tới thăm mới biết là gia đình ông chưa trở về hết. Chuyện quan trở về đất thiểm quả thực chẳng dễ dàng. Do đất thiểm loạn lạc lại còn rét buốt, nếu quần áo đồ đạc đều bỏ lại hết thì khi tới đất tần sẽ sắm sửa không được. Nếu cầm theo hết thì hành lý sẽ cồng kềnh, thật khó khăn cho cả đôi bên. Vì thế quan trọng chẳng có lòng trở về đất tần. Huống chi hiện thời tại Phú Đà đang thu chỉnh sơn chi, tuy không do quan chủ trương nhưng cố nhân quan chẳng thể bỏ mặc được. Lại còn muôn loại đại sĩ bổn thích, quan đã cây một cơ bản ở Giang Tây biên soạn 8-9 tháng rồi. Chuyện ấy và muôn phần chẳng thể nhờ tới người khác lo liệu được, phải đợi cho ông ta tu chỉnh xong xuôi, quan đọc qua rồi mới đem ghép vào sơn chế hoặc cho lưu hành riêng, quan đều phải tự lo liệu. Ông đã biết hết thầy chúng sanh đều là cha mẹ trong quá khứ, là chư Phật trong vị lai, thì tất cả quyến thuộc chánh phụ trong nhà đều nên vĩnh viễn thôi ăn mặn, đấy mới là thật sự tu hành. Nhà nho trong cõi đời do thói quen cố kết coi ăn thịt là lẽ đương nhiên, chọn chẳng nghĩ đến nỗi đau khổ khi những con vật bị giết hại, huống là bằng đến chuyện quá khứ và vị lai ơ. Đời này chẳng đâu được thân này thì đến đời nào mới độ được? Sửa đổi nếp sống để tu thì chẳng thích hợp cho lắm. Hiện thời trời đang chuyển sang vận khí tốt đẹp, con người vui vẻ, mùa màng sung túc, nghĩ tưởng năm mới đã đến, chúc ông mọi duyên như ý, đứng ngồi hưởng phước. Chí thường và các cháu đều cắt tường, yên vui, khôn ngăn vui mừng ăn ủi. Viết thư này để mong ông được an vui, thuận lợi và chúc mừng năm mới. Mong sao cả nhà đều yên vui. Nếu không có chuyện gì quan trọng, đừng tới núi, vì e rằng trong tháng 3 quan sẽ qua Hàng Châu. Nếu thuận tiện sẽ gặp mặt một phen. Lá thư số 608, thư trả lời cư sĩ Khang Ký Giao. Lá thư số 4. Chuyện vui chơi giải trí tổng hại nhiều, lợi ích ít. Bệnh viện tránh không lo tính đến chuyện này sẽ hợp lẽ nhất. Hôm trước Từ An Huy gửi tới tờ báo giáo dục số ra mỗi quý 3 tháng cũng có bằng đến chuyện này. Khéo sao nay ông lại gửi thư này. Người nước ta chỉ biết học theo cách thức của ngoại quốc, chẳng tính đến lợi hại, nên chỉ thường bị thua thiệt. Hả có nên thuận theo ý mình để lập ra pháp tắc ư? Ác phải chuẩn theo khuôn mẫu của thánh nhân đời trước, cũng như tình cảm con người, sao cho đối bề đều chẳng trái nghịch thì mới không vướng thối tệ. Gần đây những kẻ làm đại sự trong bao nhiêu năm đều chuyên lập dị, coi học theo người ngoài là đúng, coi Nghiêu, Thuấn, Châu, Khổng đều chẳng đáng để noi theo. Hễ chưa đắc chí biện thành gã dân cuồng vọng, ương ngạnh khó giáo hóa. Kẻ đã đắc chí biện thành phường rối nước hại dân. Vì thế thiên tai nhân họa liên tục dấy lên, vận nước nguy ngập, dân không lẽ sống. Điều quý nhất nơi người học Phật là phải đối trị tập khí, sửa lỗi hướng lành. Nếu không có chuyện gì bận biểu thì dốc hết sức học Phật. Nếu có chuyện gì bèn gắt bỏ học Phật thì sẽ trở thành kẻ mang cái danh xuân, chẳng có may may ích lợi thật sự nào. Trong tháng 4, Đại Minh gửi thư đến cho biết ông ta muốn đưa mẹ xuống chơi miền Nam trong mùa hạ, quan tận lực ngăn cản. Ông ta nói đầu mùa thu sẽ đến Thượng Hải, rốt cuộc chưa từng đến. Trong kinh sử Nho Gia, nhân quả báo ứng cực nhiều, tiếc rằng các nho sĩ chẳng bận tâm đến sanh tử. Vì thế có thấy cũng giống như không thấy. Ngụy Mai Tôn tị nạn tại Thượng Hải, nghĩ đến cuộc sống người dân khốn khổ là vì các tướng lãnh quan lại cai trị hà khắc gây nên. Do vậy sao lục trong sự sách được 36 câu chuyện dẫn dắt đến điều tốt lành và quả báo không ham giết chóc hay ham giết chóc của các tướng lãnh quan lại. Ông ta muốn cấp tốc ấn hành những chuyện ấy nên thưa với quan. Quan nói mối họa hiện thời đã thành, không có thuốc chữa. Muốn tiêu trừ mối họa cho tương lai thì hãy nên biên tập rộng rãi những chuyện nhân quả báo ứng từ 22 bộ sử để truyền bá khắp cả nước thì sẽ có lợi ích lớn lao. Do vậy tôi đem bộ Nhị Thập Nhị Sử Cảm Ứng Lục của Bành Lăng Đài gửi cho ông ta. Ông ta bèn nghe lời quan nói, tận lực sưu tập. Quan bảo ông ta cậy nhiều người giúp sức sao chép, lấy tối thiểu một năm làm hạn. Khi nào cuốn sách ấy soạn xong sẽ in mấy vạn bộ để làm nền tảng gây dựng thái bình cho vị lai. Đã bảo gửi chức văn sao cho ông và Vương Tông Liên mỗi người mấy chục gói. Hãy nên tùy duyên mà biếu tặng để làm pháp thí cho Đại Minh. Câu chữ trong Vạn Sinh Chú là do ông Vương Long Thư dựa theo bản chép trong Đại Tạng để chấm câu. Tiền nhân cho rằng chú văn ghi trong Đại Tạng rời rạc, ý nói cách chấm câu thiếu mạch lạc, không hợp lý, chẳng thể dựa theo cách chấm câu ấy được, cứ chiếu theo bản đang được lưu thông là đúng. Chớ nên dùng chữ A Di Đà Phật ở cuối thư. 3 năm trước, Phạm Cổ Nông dùng chữ A Di Đà Phật viết theo lối triện văn của Sư Hoằng Nhất để in theo lối Cầu Ấn. Quan biết được cực lực quả trách ông ta khinh nhờn, do vậy Cổ Nông mới ngừng in. Hãy nên in những ngôn từ có tác dụng cảnh tỉnh, răn nhắc người đời mạnh mẽ nhất thì sẽ hữu ích, không phạm lỗi. Nếu in danh hiệu Phật rồi viết bừa bãi trên đó, xét về lý sẽ chẳng thích đáng. Năm Dân Quốc thứ 6 1917, Ân Đức Hoằng gửi thư cho quan. Trên tờ thư phỏng theo kiểu chữ viết thiếp đời Tấn. Khi viết tới hai chữ Di Lặc lại vẽ thành hình Đức Di Lặc, quan lập tức quả là sai trái. Người đời nay thích đập gì, nếu chẳng biết kiểm điểm sẽ chẳng lan hỗn loạn, không còn khuôn phép gì nữa. Con trai Vua Tích Âm là Hóa Nhất, có tính tâm tột bậc, có hành trì, nhưng lại vẽ hình A Di Đà Phật đủ mọi kiểu cọ. Tích Âm là giỏi giá, muốn đem khắc in. Con trai thứ của Vua Tích Âm là Hóa Tam đến núi gặp quan thư trình. Quan cực lực quở trách đội ấy mới thôi. Xin hãy xét tường tận. Lá thư số 609, thư trả lời cư sĩ Khang Ký Giao. Lá thư số 5. Nhận được thư đầy đủ, Dương Thúc Cát đến đây cho biết nỗi khổ của dân đất Tần Thiểm Tây, chẳng khác gì ở trong địa ngục cho may. Đang trong lúc kiếp trượt đời loạn này, cố nhiên hãy nên đề xướng nhân quả báo ứng và pháp môn tịnh độ thì mới có ích lợi thật sự. Những kẻ hãm cao chuộng xa sợ rằng hãy đề xướng như vậy thì tiếng tâm giá trị sẽ bị hủy hoại. Vì thế thà mặc kệ kẻ khác chẳng hiểu, chứ quyết chẳng chịu hạ thấp môn phong của ta. Thử hỏi, đối với những vật bên ngoài dùng để điều hòa nuôi dưỡng thân tâm tánh mạng, há bọn họ có thể cố chấp một lối chẳng cầu biến thông hay không? Mùa hạ mặc áo mỏng, mùa đông mặc áo cừu, khát uống đối ăn, trong suốt một ngày ắt vẫn phải cầu sao cho thích nghi. Nhưng trong trí bọn họ đối với chuyện hoàn pháp lại ngực ngạo, chẳng tính cái sách ổn thỏa, giống như nuôi nấng cái thân, hả có đáng gọi là thật sự muốn tạo lợi ích cho người khác hay sao? Văn sao tặng cho người có tính tâm thông phân lý là được rồi, cần gì phải kê khai một danh sách gửi tới? Há chẳng phải là vô sự lại sinh sự đó chăng? Trình Tứ Bình có tính tâm, sao chẳng bái vị đại pháp sư hiện đang hoằng pháp làm thầy, cứ muốn tôn quan làm thầy? Cũng là do kiến địa chưa đến nơi đến chốn. Gần đây quan bận biểu đa đoan, đúng là sức chẳng thể chống chọi được nổi. Hãy nên bất gửi thư từ tới thì hơn. Cần gì phải chuyên gửi thư thỉnh giáo? Há lẽ nào quan sẽ nói thêm những điều nào khác với những ý đã được nói trong văn sao ư? Ông ta chịu quy y cao nhân thì may mắn không chỉ lớn bằng. Nếu ông ta vẫn cố chấp không chuyển ý thì xin hãy thay tôi đặt cho ông ta một cái tên là được rồi. cần gì phải gửi thư đến khiến cho đôi bên đều nhọc sức. Lá thư số 6.10, thư trả lời cư sĩ từ Bình Hiên. Nhận được thư, biết đích xác truyền đến từ, nắm chặt sâu chuỗi sau khi đã mất, quả thật là chẳng thể nghĩ bằng. Sở dĩ tôi phải hỏi cặn kẽ chuyện ấy là do người đời nay hay giả dối, toàn là bỗng dưng bị truyền. Quan chỉ muốn truyền thuật sự thật, chẳng muốn nói cho dễ nghe, đến nỗi đem phàm làm thánh. Để yên thi thể cụ 3 ngày, rồi mới chuẩn bị nhập liệm, rồi mới tắm rửa thay quần áo cho cụ, hết sức đúng. Bởi lẽ tôi một mực nói đừng động đến thân thể người đã khuất trong 2-3 tiếng đồng hồ, là vì kẻ chẳng hiểu chuyện sẽ chẳng chịu chờ đợi lâu đến như thế. Nếu đúng ra theo đúng lý, nên đổi thành 3 ngày, rồi mới cất tiếng khóc, tắm rửa, thay áo. Đến 49 ngày mới cất tiếng khóc, thì về lý không bị trở ngại gì, nhưng xét về mặt sự thì dường như quá sức lật lạc, chẳng đáng để noi theo. 3 ngày sau sẽ cất tiếng khóc, quả thật là thích đáng đến cùng cực. Vùng giang chiết đại chiến 40 mấy ngày, trăm họ chui giật khắp các nẻo đường, thảm chẳng nỡ nghe. Nhà cửa dân chúng nếu nằm trong vùng giao tranh, thì những vật dụng để sinh sống chẳng còn một thứ gì. Ngay như những kẻ lánh được ra ngoài, dẫu không bị chết thì cũng chẳng thế nào ổn định cuộc sống được. Mỗi phải nghĩ đến thật đau lòng. Thượng Hải vừa mới đề xướng xong công cuộc từ thiện, nên không có cách nào nhắc đến chuyện cứu trợ nơi khác được đâu. Trước kia ông Nỗ Nguyên Bá cho biết tại Giang Tây nước ngập 30 mấy huyện, đem sâu vàng cứu trợ gửi cho quan, mong quan khuyên người khác quyên mộ. Quan chỉ đành tự quyên tặng khoản tiền 100 đồng cho trọn hết lòng tôi. Quý hội cũng giúp đỡ 100 đồng. Do quan vốn chẳng có tiền của tích góp, đấy vẫn là khoản tiền tín dụng để góp phần in đại sứ tùng, nhằm mong sao các trưởng quan thông lãnh binh lính biết người cùng nhà đánh nhau sẽ là tự chặt tay chân và giết hại thân mạng của chính mình. Từ đấy buông xuống cái tâm tàn độc tranh giành kèn cựa, phát khởi ý niệm nhân từ chung sống hòa bình, thì nước nhà may mắn lắm thay, nhân dân may mắn lắm thay. Nếu không, ngao cò tranh nhau ngư ông hưởng lợi, muốn chẳng cùng lọt vào bụng kẻ khác hả có được chăng? Buồn thay, ngoài thời khóa chánh thức ra, xin hãy niệm thêm Quán Thế Âm để chuẩn bị dự phòng. Lá thư số 6.11, thư trả lời cư sĩ Đường Đại Viên. Lá thư số 1. Nhận được thư, biết ông đại nguyện vô lượng, lại còn có thể tùy duyên, rất hợp thời hợp thế. Muốn kiến lập pháp hóa trong lúc đất nước khốn đốn, những dân nghèo cùng mà trước hết bèn xây dựng phô trương, thì sẽ tốn sức chẳng ít, sẽ khiến cho bọn tiểu nhân bắt chước thu lợi. Cái giàu có kiền mặt chánh xa, nếu gặp hết thầy mọi người, chỉ nên vì họ ai nấy chọn hết luân thường, đừng làm các điều ác, vẫn giữ các điều lành, kiên giết phóng sanh, ăn chay niệm Phật, thì các tai nạn sẽ biến mất không còn dấu vết. Do đôi bên chẳng bị chướng ngại chức trách công việc, chẳng hao tốn tiền tài, có lẽ người ta sẽ dễ tiếp nhận sự giáo hóa, mà mình cũng nhẹ phần gánh pháp. Phật pháp càng dễ lưu hành phổ biến hơn. Ông phát nguyện lập trường học nơi đất trống, lập liên xã nơi đất trống, cũng như là đỡ tốn công, nhưng vẫn là chẳng biết tùy địa phương, tùy duyên để tạo phương tiện cho dễ thực hiện. Trên là nơi thanh miếu, minh đường, dưới là bên nước, bên cội cây. Hãy gặp được ai có thể trò chuyện, liền dùng những chuyện này để khuyên nhủ. Văn Lậu Công phát nguyện sẽ khiến cho 10 vạn người niệm Phật cầu sanh Tây Phương, bèn kết liên xã. Tôi cho rằng từ một người cho đến vô lượng người đều nên làm cho họ vãng sanh Tây Phương trong đời này, hả nên lấy 10 vạn người làm hạn định. Lá thư số 612, thư trả lời cư sĩ Đường Đại Viên, lá thư số 2. Hôm trước nhận được thư, ông cho biết muốn trở về đất tương Hồ Nam, nhưng chưa biết dự định trở về vào lúc nào. Hiện thời thấy đạo nhân tâm chìm đắm đến cùng cực, những bưu điện thông tin thuận tiện, một ngày đi được ngàn dặm. Thường có những gã vô lại tiểu nhân, nếu có hiềm khích với ai liền bị đặt rêu rao, gửi truyền đơn khắp nơi và đăng trên báo chí, chỉ muốn hủy hoại danh dự của người khác, chẳng bận tâm chính mình bị tổn phước giảm thọ và tương lai sẽ đọa lạc trong tam đầu, hứng chịu các nỗi khổ cùng cực, đáng thương xót quá. Bọn chúng đã thó lòng ham muốn, còn những vị chánh nhân quân tử nhận phải những tờ truyền đơn hay đọc những tờ báo ấy, cố nhiên hiểu rõ mười mươi gan ruột bọn chúng. Nhưng đối với những kẻ phàm tục sẽ do một người lan truyền dối trá, qua tay một vạn người lan truyền thì lời đồn đãi sẽ được coi như sự thật. Chẳng riêng gì những người chân chánh trong thế gian bị coi như kẻ hết sức tầm thường kém hèn, ngay cả những vị thánh hiền lỗi lạc thời cổ cũng bị coi như những kẻ hết sức tầm thường kém cỏi. Do vậy mới có thuyết đề xướng pháp hoa, lăng nghiêm, khởi tính luận, vân vân là ngụy tạo. Nếu chẳng xét đúng sai, chỉ nghĩ những gì mình được nghe đều là đúng, thì kinh điển của thánh hiền trong tam giáo sẽ đều phải giao cho ngọn lửa hết. Quảng sanh ra vốn là kẻ ngu ngốc vụng về, nhất loạt chẳng dựa vào những chuyện kích xả lập hội. Do vì không phụ họa nên bèn oan uổng bị bọn họ vu bán, gắn cho cái danh hiệu đẹp đẽ là đệ nhất ma vương, còn ngài đế nhàn là đệ nhị, Phạm Cổ Nông là đệ tam. Những lời vu bán ấy do Mã Nhất Phù là gã tội phạm đầu sỏ phá hoại Phật pháp đệ nhất, truyền đơn của hắn dài đến 3000 mấy chữ, chắc là ông đã sớm từng đọc qua rồi. Quan một là không có môn đình, hai là không quyến thuộc, ba là không làm một chuyện gì, dẫu bị dấu lời vu bán lịch trời cũng chẳng được mất gì, mà còn nhờ vào đó sẽ tiêu được tội nghiệp, tăng trưởng thiện căn. Chẳng những không bị phá hoại mà còn được hưởng lợi ích. Nhưng những vị như Đế Nhàn, Cổ Nông là các bậc hoằng pháp hiện thời, kẻ chẳng biết đạo lý, vừa trông thấy những thứ ngôn luận ấy sẽ tưởng là chân thật, rồi đuôi sụp lòng tin, tăng cát khẩu nghiệp, thì đúng là đáng thương đến cùng cực. Do vậy hệ trông thấy truyền đơn bài viết trên báo chí, cho nên vừa đọc liền tưởng là thật, rồi viết vào sách, đến nỗi xoay vần truyền bá, khiến cho cả mình lẫn người đều bị tổn hại. Lá thư số 6.13, thư trả lời cư sĩ Đường Đại Viên, lá thư số 3. Hôm trước tôi đến chỗ một người bạn, thấy lá thư của ông gửi cho Đại Hưu, được đăng trong báo Hải Triều Âm, số ra thứ tư trong năm thứ năm, khiến cho người khác kinh ngạc, than thở không cùng. Đấy là những lời lẽ vu bán hẹp hòi, thù hằn của kẻ tiểu nhân. Nhưng thói đời bạc bẽo, ưa phô bày cái xấu của kẻ khác, liền trở thành hiện tượng một con chó sủa xuông, vạn con chó sẽ sủa theo. Nào ngờ ông chẳng suy xét cho sao lục những lời xứng họa ấy đăng trên Hải Triều Âm, sao khỏi khiến cho người có đủ chính nhãn bảo chi kiến của ông chẳng khắc lũ phàm tục, chẳng xét thị phi, chỉ dựa theo lời đồn đại để làm căn cứ phán định ơ. Chuyện đã như vậy thì lời vũ bán của Nhất Phù đối với quan, đối với ngài Đế Nhàn và Cổ Nông cũng sẽ có cơ sở. Như vậy thì trước đây hắn ta bảo Pháp Hoa, Lăng Nghiêm, Khởi Tính vân vân là ngụy tạo cũng sẽ có căn cứ. Nếu không thì như Hàng Thoái Chi tuy được gọi là nhà viết sử, nhưng thuật sự thiện ác của người khác không đúng sự thật, nếu chẳng mắc nhân họa thì cũng bị trời giáng tai ương. Ông phát Bồ Đề Tâm muốn độ hết chúng sanh, nhưng lầm lẫn truyền tụng lời lẽ vu bán của người khác ấy trên tờ Hải Triều Âm, há chẳng làm ô nhục tiếng tâm của tờ Hải Triều Âm, cũng như gây tổn thương cho cái tâm Bồ Đề của ông hay sao? Do ông lầm lẫn cố quán là thầy nên chẳng thể không khuyên răn khích lệ. Nếu chẳng nghĩ là đúng thì xin hãy tuyệt giao ngay. Trân trọng cung kính pháp bảo. Hết tập 54.